This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Như Tuyền Hoàng Tính xin được chào quý vị trở lại với chương trình Đất lề quê thói. Và trong lần trở lại ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị cùng tiếp tục đến với lại cái tục lệ cưới gả. Tiếp theo nữa thưa quý vị, có rất là nhiều những cái loại ngày xa xưa khi mà nói đến cái vấn đề mà cưới gả. Và tiếp theo đó là cái lễ nhị hỷ thưa quý vị. Thì sau cái ngày lễ cưới, sáng sớm thì đôi vợ chồng sửa soạn đi trở về bên nhà gái, người ta gọi là cái lễ nhị hỷ thưa quý vị. Thông thường thì nhà trai mang qua nhà gái một cặp vịt và lít rượu cùng với lại trà bánh. Lễ vật này là do con dâu và chồng mình, tức là chàng rể, mang trở về nhà của cha mẹ đẻ. Khi đến nhà ông bà nhạc thì chàng rể cùng phụ giúp với vợ nấu nướng, mời bà con thân thuộc đến ăn mừng. Và thưa quý vị, lễ nhị hỷ có một cái nét hay riêng của nó, và đây là một dịp mà để cho cái chàng rể làm quen với bà con, cô bác, bên đàn gái. Và cái mâm trầu cao của cái ngày đám cưới, chàng rể phải đích thân tự tay mình mang đi mời, và cô dâu thì đưa từng cái miếng cao, miếng trầu mời họ hàng thân thuộc của mình, để vợ chồng cùng bày tỏ một cái lời cảm ơn bà con để giúp cho cái ngày vui của họ được trọn vẹn. Và theo đúng nghi lễ của ông bà ta để lại thì có cả ông bà Xu Trai và ông Mai cùng dự lễ nhị hỷ này. Và chính tay ông Mai giữ cái mâm trầu cao ấy, thưa quý vị, đó kêu là cái lễ nhị hỷ xảy ra như vậy. Và trong cái tục lệ cưới gả Việt Nam, chúng tôi thấy thường thì có cái đầu heo và nọng heo. Thì nói về cái đầu heo thì cái tục lệ này nó chỉ có cái ngày xưa thôi. Và bây giờ thì cũng không mấy ai mà thực hiện trong cái lễ cưới. Có thì cũng thi thoảng thôi. Tuy nhiên để cho quý vị thấy được cái tục lệ cưới gả ngày xưa, chúng tôi xin mạc phép nhắc lại đôi điều về cái tục này. Thì theo cái tục lệ đám cưới nào nó cũng làm heo hết trơn á. Người giàu sang thì làm cả trâu bò, nhưng mà có một cái điều lạ là không bao giờ mà họ làm dưa giá lắm. Họ sợ sau này đôi lứa sẽ có một cái sự gọi là cái sự quá bùa đó thưa quý vị. Làm thịt heo xong thì nhà trai mới liền đem biếu ông Mai cái đầu heo cũng như là một cái đĩa lòng. Thường thì ông Mai ông giả vờ ông từ chối, nhưng mà đàn trai thì không dám bưng cái mâm lễ vật ấy trở về đó. Bởi vì thế bao giờ thì ông Mai cũng nhận cái đầu heo là cái lễ vật đầu tiên ấy cho hai họ vừa lòng thôi. Đó là nói về cái đầu heo. Còn nói về cái nọng heo thưa quý vị, cái nọng heo thì khiến cho cái lễ cho thầy bói xem. Còn cái nọng heo thì khiến cho cái lễ cho thầy xem bói, thưa quý vị, xem tuổi cũng như là xem định ngày cưới. Nhưng mà cũng có ông thầy là cái người tu hành cho nên không thể nhận, thì họ làm trà bánh và dâng hương lễ Phật. Và đây là cái lễ chót của cái người mà đi theo cưới vợ đối với ông Mai. Và cũng từ đây thì tùy theo cái quan hệ tình cảm mà họ còn có giữ được một cái sự giao tế thường xuyên hay không, thưa quý vị. Trong cái tục lệ cưới gả, chúng tôi thấy có một cái lễ nữa, cái lễ rót rượu, thưa quý vị. Nói về cái lễ rót rượu trong chung hay hoặc là trong ly để cúng bái tổ tiên hay hoặc là trình lễ làng. Và đây cũng là một cái sự gọi là cái sự ra mắt của cặp vợ chồng mới cưới đối với các bậc tiền bối trong làng xã. Và từ đây trở về sau thì họ đã trở thành một gia đình nho nhỏ trong cộng đồng. Cùng với cha mẹ họ có một cái nhiệm vụ làm việc để mà mưu sinh, sinh con đẻ cái, dạy dỗ chúng trở thành người có ích cho xã hội. Và thưa quý vị, đó là cái phần lễ rót rượu là như vậy. Thì theo như cái cuốn mà Việt Nam phong tục của cụ Phan Kế Bính á, thì cái tục lệ cưới gả của người Việt xưa á, được tiến hành rất là nhiều lắm thưa quý vị. Sau đây sẽ là cái phần nói về giá thú, mời quý vị.
Vâng, thưa quý vị, tuổi đính hôn thì con trai, con gái độ 15-16 tuổi trở lên đã là tuần sắp sửa lấy vợ, lấy chồng. 23 tuổi mới cưới gọi là muộn thuở đó. Cũng có nhà cưới cho con từ năm 12-13 tuổi, có nhà ước hôn với nhau từ trong thai. Tục vợ chồng cứ hơn kém nhau 1-2 tuổi là vừa đôi. Nói về tục dạm hỏi thì trước hết, kén chọn chỗ nào môn đăng hộ đối, xem đôi tuổi không xung khắc với nhau, mới mượn mối lái. Mối lái nói với cha mẹ người con gái bằng lòng gả rồi, nhà trai mới đem trầu cau, đem chè đến dạm. Từ đó thì mùng năm, ngày Tết hoặc là ngày kỵ nhật nhà gái, người rể phải đưa đồ lễ vật đến mới gọi là trọng thể. Cách ít lâu thì làm lễ ăn hỏi, nhà trai đem cau chè lợn xôi đến nhà gái, làm lễ gia tiên. Có nhà dùng cách giản tiện thì chỉ dùng cau chè mứt mà thôi. Ở Quảng Nam thì trong lễ ăn hỏi thường lại thêm một đôi hoa tai vàng nữa. Nói về sêu, tức là ăn hỏi rồi mới sêu. Sêu thì mùa nào thức ấy, như mùa vải thì sêu vải, mùa dưa thì sêu dưa, vân vân. Có nơi một năm chỉ sêu 4 mùa, tháng 3 sêu vải, tháng 5 sêu dưa hấu, đường mắm, chim ngỗng, tháng 9 sêu hồng, cốm, gạo mới, chim ngói, tháng chạp thì sêu cam mứt, bánh cốm. Đồ sêu nhà gái lấy một nửa, còn một nửa trả lại cho nhà trai, gọi là đồ lại mặt. Trong Nam thì người ta hay gọi là lại quả. Nói về cưới thì sêu xong một năm hoặc nửa năm thì cưới. Cũng có khi phải sêu 2-3 năm mới được cưới. Nếu không sêu mà xin cưới thì là thiếu lễ, người ta chê cười mà nhà gái không mấy người nghe. Nói về trao thư thách cưới thì trước khi muốn cưới thì đôi bên nhà trai và nhà gái đều quan quẻ cả mới được. Nghĩa là người chủ hôn không có tang chế gì, cưới thì nhà trai viết thư hỏi xem nhà gái ăn những lễ vật thế nào, nhà gái muốn những thức gì thì viết thư trả lời nhà trai. Nhà trai liệu thế lo được thì mới chọn ngày lành tháng tốt, đính ước ngày cưới với nhà gái. Nếu nhà gái lấy lễ nặng quá thì nhà trai xin bớt đi ít nhiều. Nhà gái không nghe thì có khi lại hoãn việc lại, mà nhà trai bất đắc dĩ phải lo thì có khi vì thế mà hai bên sư gia sinh ra oán ghét nhau. Nói về đồ thách cưới thì đại để bao nhiêu lợn gạo hoặc ăn bò thì thách bò, bao nhiêu chè, bao nhiêu cau, bao nhiêu rượu, vòng nhẫn, hoa, hộp xoan, quần áo, chăn màn và kèm theo bao nhiêu là bạc, vân vân. Đám cưới thì về vùng hương thôn với nhau, cưới thường đi về đêm, lúc đi phải chọn giờ hoàng đạo mới đi, và phải có một người đàn ông dễ tính tình ra đón trước ngõ. Khi ra thì reo ầm cả lên rằng gặp trai để cho mọi việc được dễ dàng mau mắn. Trong đám cưới có một ông già, kén ông nào hiền lành mà vợ chồng còn song toàn, lắm con nhiều cháu thì mới tốt. Cầm một bó hương đi trước, rồi đến các người dẫn lễ, kẻ đội mâm cao, người khiêng lần rượu, vân vân. Chú rể thì khăn áo lịch sự, có một đám thân thích dẫn đi. Khi đến nhà vợ thì dàn bày đồ lễ ra, người chủ hôn nhà gái khấn lễ gia tiên, rồi thì người rể mới được vào lễ. Và nói đến lễ tơ hồng thì bày hương án ra sân, dùng lễ gà, xôi, trầu, rượu, tế tơ hồng, rồi hai vợ chồng đều vào lễ. Điện tế tơ hồng do chuyện ngày xưa, bên tàu có một người tên là Vi Cố. Có một bữa đi chơi trăng, gặp một ông già đang xe các sợi dây đỏ ở dưới bóng trăng. Hỏi thì ông ấy nói rằng ta là Nguyệt Lão, coi việc xe duyên vợ chồng cho nhân gian. Ta đã buộc sợi dây này vào chân người nào thì dù thế nào cũng phải lấy nhau. Vì thế ta cho việc vợ chồng là có ông Nguyệt Lão định trước, cho nên thành vợ thành chồng rồi thì phải tạ ơn ông ấy và cầu ông ấy phù hộ cho ở được 100 năm với nhau. Và lễ tế tơ hồng rồi thì người rể vào lại cha mẹ vợ. Tục ấy người theo lối văn minh bây giờ không chịu, rồi đợi họ hàng ăn uống xong mới về.
quý vị đang đến với chương trình Đất Lệ Quê Thỏi. Thưa quý vị, chúng tôi đang gửi đến cho quý vị về cái tục lệ cưới gả. Tiếp theo, thưa quý vị, tiếp theo thì chúng tôi sau cái tế tơ hồng thì chúng tôi muốn nói về cái đưa dâu. Thưa quý vị, đưa dâu thì sáng hôm sau thì mới là đưa dâu, nhà trai nhà gái cùng ăn mừng, làm một cái cỗ bàn rồi mời bà con khách khứa. Bà con khách khứa cũng mừng nhau, thì kẻ thì mừng tiền, người thì mừng chè cao hay hoặc là những cái câu đối đỏ vân vân. Mà thường chỉ mừng ở bên nhà trai thôi, chứ không mấy nơi mà mừng ở bên nhà gái cả. Tuy ở thành phố thì có những nơi thì mừng ở bên nhà gái luôn, nhưng mà chỉ mừng cho người con gái hoặc là một vài vuông nhiễu điều hay hoặc là mai sẵn thành yếm mà thôi của ngày xưa. Đưa dâu thưa quý vị, nhà gái cũng kén ra một cái ông già mà cầm một cái bó hương đi trước, rồi bà con họ hàng thì dẫn cô dâu đi sau. Đến nhà trai rồi thì một vài bà già dẫn cô dâu vào để mà lại gia tiên, rồi đưa đi lễ nhà thờ đôi bên bố chồng mẹ chồng. Đoạn trở về thì mới lại cha mẹ chồng, hay hoặc là còn ông bà bên chồng thì cũng lại luôn. Ông bà cha mẹ chồng mỗi người mừng cho một vài đồng bạc hoặc là một vài chục của ngày xưa. Họ hàng ăn uống xong thì lấy phần đó. Trong một cái phần này thì phải có xôi, có thịt, có bánh trái, có giò chả, có cao chuối thì mới là một cái cỗ cưới được. Ở thành phố thì thách cưới thường nặng hơn ở nhà quê lắm, thưa quý vị. Mà không có cái lễ đi ăn cưới đêm đâu. Cưới ban ngày xong thì đón dâu về ngay thôi. Trong khi cưới và cái khi đón dâu, hai ông già thì cầm hai cái lư hương, ngồi xe che lọng xanh đi trước, rồi các kẻ dẫn lễ, nào là người đội mâm cao trùm vải tây đỏ, nào là kẻ khiêng chóe rượu, rồi khiêng quả phù trang, trước thì còn đi bộ, ít nay đám thì đi toàn là xe cao, xe lớn không là thưa quý vị, đám nào khoe sĩ diện thì toàn là đi xe song mã, tức là lớn hơn nữa của ngày xưa. Lễ bái cũng như là cái cách mà nhà quê ăn xong thì cũng phải có phần luôn. Trong một phần như vậy thì có những cái bánh đường, bánh ngọt, lại thêm một cái khăn mặt đỏ để mà gói cái phần đó. Sau thì lại có bánh dày, bánh chưng chia biếu cho những người quen thuộc nữa. Đó là cái phần của nhà quê thưa quý vị. Trong khi mà cô dâu đi đường thì ăn mặc tốt đẹp, e thiên hạ, quở quàng thì phải cài vào cái kim, vào cái choàng áo, để có ai đọc mồm đọc miệng thì đã có cái kim ấy để trấn áp đi. Đó là những cái phương thuật trong cái tục lệ cưới gả của ngày xưa, khi mà chúng ta đi rước như vậy. Và có nơi lại đặt những cái hỏa lò giữa cửa để cho cô dâu bước qua, cũng là cái ý ấy luôn thưa quý vị. Và cũng có nơi nữa, dâu mới đến cửa thôi thì mẹ chồng phải cầm một cái bình vôi tránh đi một lúc. Có nơi thì dâu mới đến cửa thôi, một người lấy cái chài cối giả một lúc. Tục ấy thì ngộ quá, không hiểu là cái ý nghĩa nó ra làm sao thưa quý vị. Rồi cũng có một cái tục người ta kêu là đóng cửa giăng dây nữa. Trong khi mà cưới á, vào cái lúc mà đưa dâu thì lại có một cái tục đóng cửa giăng dây. Lúc mà nhà trai đem cái lễ cưới đến nhà gái thì bên nhà gái hoặc là trẻ con hay hoặc là đứa đầy tớ mới đóng cửa. Tại sao đóng cửa vậy? Họ đóng cửa là không có cho vào. Nhà trai phải cho chúng nó dăm ba hào, một đồng bạc thì chúng nó mới mở cửa. Trong lúc đi đường thì những cái kẻ mà hèn hạ hoặc là lấy cái sợi chỉ đỏ hay hoặc là cái mảnh vải lụa đỏ mới giăng ngang ở giữa đường. Đám cưới đi đến thì phải nói những cái lời tử tế mà cho chúng nó vài hào thì chúng nó mới cởi dây để mà cho đi. Thưa quý vị, tại chỗ thì chúng nó bày cái hương án chờ đi đến đốt một cái bánh pháo để mà ăn mừng. Chỗ ấy phải đãi họ một vài đồng thì mới xuôi. Nếu mà bủn xỉn mà không cho chúng nó liền thì chúng nó cắt chỉ, cắt dây, nói bậy, nói bạ, chẳng xứng đáng cho cái việc vui mừng. Vì vậy, đám nào cũng phải cho hết hơn. Thưa quý vị, cái tục giăng dây này đã có rất là lâu rồi. Về đời Huyền Tôn thì cái người Đường Thiệu đã dâng biểu và nói rằng là cái ngày mà người ta đón dâu, những kẻ hèn hạ thường hay lấy xe ngăn trở đường đi. đội cổ bằng ăn uống, tục ấy mỗi ngày một thịnh, đến nỗi mà các đám cưới của cái nhà mà vương công chúng nó cũng tụ họp đàn lú, che lấp cái đường đi, làm cho lôi thôi cái thì giờ để đòi tiền, đòi của. Thành ra cái tiền mà giăng dây nó nặng hơn cái tiền cưới nữa. Xin cấm hết đi thì mới được. Xem vậy thì tức là cái tục giăng dây của ta bây giờ, thưa quý vị. Và tối mà hôm cưới đó có một cái tục tục giao duyên, thưa quý vị. Người chồng lấy trầu trăm, tức là trầu tế tơ hồng đó, trao một nửa cho vợ, rót một cái chén rượu, rồi mỗi người uống một nửa, gọi là cái lễ hợp cẩn hay là khoai hoặc là giao duyên. Vợ thì trải chiếu lại chồng hai lại, chồng thì đắp lại vái một vái thôi đó. Tục ấy thì nhà đại gia mới dùng đến, nhà thường thì không mấy người dùng đến đâu, trong cái tục lễ hợp cẩn giao duyên này. Ngoài ra thì cưới được đâu khoảng 3 hôm, đến hôm thứ tư thì hai vợ chồng làm một cái lễ gọi là cái lễ chè xôi, đem về bên nhà vợ lại gia tiên. Người ta gọi cái lễ này là cái lễ lại mật, lễ lại mật, cái chữ gọi là tứ hỷ, thưa quý vị đó. Rồi tục mường nữa, tục cưới về mường về máng thì rất cười lắm, rất là nực cười lắm. Khi cưới thì nhà gái nấu một cái nồi nước bẩn thỉu, cả nhà thì khóc lóc chờ khi mà họ hàng đưa dâu ra cửa thì như thế nào, thưa quý vị, thì họ mới lấy những cái gạo muối mà họ ném theo và rảy nước bẩn ấy. Hễ ai mà chạy không mau thì như thế nào, bẩn cả áo quần luôn, thưa quý vị. Đó là cái tục mường, trong cái tục cưới về mường, thưa quý vị. Tục cưới của ta cũng là nói theo cái tục của người Tàu, người Trung Hoa. Người Tàu có cái sáu cái lễ, thưa quý vị. Đó, nạp thái vấn danh, nạp cát, nạp tệ, thỉnh kỳ, thân nghên. Có chữ rằng là lục lễ bất bị, trinh nữ bất hành, nghĩa là sáu lễ không đủ thì người gái trinh không đi. Sáu lễ ấy đại khái như là lễ dậm hỏi, lễ dậm, lễ hỏi, lễ xêu, lễ cưới của ta, vân vân, thưa quý vị. Xét trong cái tục cưới sinh của ta thì có mấy cái điều trái với lại cái cách văn minh, cho nên mới đổi, thưa quý vị. Còn có rất là nhiều những cái điều chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp cho quý vị trong cái phần sau. Và đến đây thì anh em chúng tôi xin được tạm dừng chương trình Đất Đai Quê Thói để gửi đến cho quý vị trong cái cuốn Tục Lệ Cưới Gả của cái người Việt xưa, và tác giả của cuốn sách này, để mà tính xem coi tác giả của cuốn sách này đó là Phan Thuận Thảo sưu tầm và biên soạn, thưa quý vị. Chúng tôi sẽ trở lại tiếp trong cái lần sau. Xin cảm ơn quý vị khán giả rất là nhiều.